Chương 2: Nghệ thuật làm việc. Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích tập thể phải chăng là tinh thần vô ngã? Tôi có người bạn, một hôm bị người thân trong gia đình trách mắng. Mặc dù trái tim anh cuộn trào như những con sóng, nhưng để giữ không khí hòa thuận trong gia đình mình, bề ngoài anh vẫn rất bình tĩnh để hoàn thành công việc. Sau đó anh nói với mọi người, anh nhận thấy mình đã không còn nghĩ đến bản thân. Anh cảm thấy bản thân đã đạt đến giới hạn của không có tôi. Nhưng mọi người không nghĩ như vậy nên vẫn vô tâm với những gì anh làm. Trường hợp này thường xảy ra với con dâu trong các đại gia đình truyền thống. Trong một công ty, tổ chức, thường có người đóng vai những nhân vật như vậy. Anh ta rất yêu quý công ty, vì suy nghĩ đến lợi ích của toàn công ty, anh đã hy sinh đi cái tôi nhỏ bé để hoàn thành cái tôi to lớn. Gọi là hy sinh vì họ thường tự nhận lấy những oan ức cho mình, trở thành người của quần chúng. Một số người cho rằng nếu mình nhận oan ức để có thể đổi lấy sự bình an, hòa thuận cho cả gia đình hoặc tổ chức, công ty, thì sự hy sinh như vậy cũng đáng, đồng thời cũng là biểu hiện của vô ngã. Nhưng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích cho tập thể có phải là việc tốt? Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích tập thể phải chăng là biểu hiện của tinh thần vô ngã? Nếu bạn chịu ấm ức nhưng không mang lại lợi ích gì cho tập thể thì không nên làm. Ngược lại, nếu mình chịu ấm ức, chịu nhường nhịn, chịu thiệt thòi, phải bỏ ra công sức nhiều hơn so với những người cùng làm khác, nhưng điều đó giúp mọi người cảm thấy vui vẻ, thì bạn sẽ nhận được sự khen ngợi, tôn trọng của mọi người. Tuy nhiên, đó không phải là việc làm được xem là vô ngã. Vô ngã không phải tồn tại ở cách nhìn bên ngoài. Mặc dù người này rất tốt, có thể chịu thiệt thòi về lợi ích của tập thể. Hãy nói đúng ra, họ đã vì cái tôi to lớn mà bỏ đi cái tôi nhỏ bé, không để ý đến cái tôi nhỏ bé của mình mà trở thành cái tôi to lớn. Nhưng họ vẫn không được xem là đã đạt đến vô ngã. Có những người để đảm bảo lợi ích tập thể, để thực hiện kế hoạch của mình, họ tạm thời lép vế đợi chờ cơ hội. Chiêu này thường được mọi người gọi là con dâu ước thành mẹ chồng. Khi vẫn còn là con dâu, họ chịu khó nhẫn nhịn vì biết chỉ vài năm sau mẹ chồng không còn nữa. Con gái trong nhà cũng sẽ lấy chồng, mình dần dần sẽ trở thành người phụ trách trong gia đình. Làm như vậy không có gì là xấu, nhưng không thể tính là vô ngã, mà đó là bạn đang thể hiện sự kiên cố của cái tôi nhỏ bé. Cả hai trường hợp trên đều không phải là vô ngã. Một trường hợp chỉ là cái tôi lớn hơn, trường hợp còn lại chính là những ý đồ, những mong đợi, về căn bản không phải là cái tôi. Trong gia đình có người như vậy không hẳn là điều xấu. Ít nhất họ cũng biết đến đại thể, nhưng vẫn chưa đến giới hạn của vô ngã. Ngoài ra, còn có một loại người khác cho rằng vô ngã là cái gì cũng không quan trọng. Thực chất, đây là cách nghĩ không thành thực. Loại người này thường có những yêu cầu, hy vọng vượt quá khả năng. Với thái độ có cái tôi hay không đều không thành vấn đề. Mục đích chính là để che đi những khuyết điểm của mình. Như vậy, đương nhiên không phải là sự vô ngã đích thực. Phật Pháp nói đến vô ngã là sự dung hòa chính mình, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề của chính mình, cũng không nghĩ đến môi trường bên ngoài với những lời khen ngợi đem lại vinh dự cho chính mình, hoàn toàn không nghĩ đến cái tôi mà chỉ là sự cống hiến vô điều kiện. Tự tại trong công việc. Thái độ làm việc rất chăm chỉ, sau đó không để lại dấu vết gì, như con thuyền trôi qua sông. Như vậy mới đạt đến giới hạn của vô ngã. Bận mà vui, mệt nhưng hoan hỷ. Tôi luôn luôn ủng hộ những người bận nhưng vui, mệt nhưng hoan hỷ. Mặc dù hầu hết mọi người đều không biết được tại sao lại bận, cũng không biết tại sao lại mệt. Vì vậy trong muôn vàn bận rộn, họ sẽ cảm thấy những áp lực tâm lý. họ sẽ cảm thấy rất phiền nhiễu, mệt đến nỗi cảm thấy nhàm chán, bận đến nỗi cảm thấy đau đầu, và sẽ trở thành bận 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 đến chết đi được, mệt 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 đến rã rời. Khi chúng ta cảm nhận được sự quý giá của thời gian, sinh mệnh có hạn, những điều mình biết được còn quá ít. Đến khi trưởng thành, chúng ta dần dần dựa vào sinh mạng có hạn của mình để làm những việc công đức vô hạn. Sinh mệnh thật sự là có hạn. Tôi cũng đã cảm thấy không lâu trước đây còn là một cậu bé, trong nháy mắt đã già rồi. Bây giờ có những người lớn hơn tuổi tôi sẽ nói với họ, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Gọi là sắp rồi chính là sắp chết rồi. Bây giờ tôi đã sắp đến 80 tuổi, khi nào sẽ ra đi tôi không biết được. Nhưng tôi tin rằng đời người sẽ không có những người 50, 60 tuổi khác nữa. Trong kinh Phật có câu, từng ngày qua đi, mạng sống giảm dần, như cá thiếu nước, nào có vui gì. Chính vì sinh mạng có hạn, con muốn sống thêm một thời gian cũng không thể thuận theo mình được, nên phải biết tận dụng nó thật tốt, không ngừng làm phong phú thêm trí tuệ cho mình, làm phong phú thêm phúc đức cho mình. Các tín đồ Phật giáo tin rằng cuộc đời này được sinh ra từ quá khứ. Hơn nữa, khi cuộc đời này kết thúc, vẫn còn có sinh mệnh của tương lai. Cuộc đời của chúng ta đã có quá đủ phiền phức và khó khăn, thật không dễ gì sinh ra để làm người. Vậy thì nắm lấy những việc thiện, tích thêm nhiều công đức, tích lũy trí tuệ và phúc đức là tài sản để tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Điều này nhắc nhở chúng ta, khi còn trẻ, ta cần chăm chỉ làm việc, kiếm được nhiều tiền, tiết kiệm được nhiều, mới có khoản tiền dưỡng lão. Tiền tiết kiệm càng nhiều, thì lúc về già cuộc sống sẽ càng được đảm bảo. Vì vậy, chúng ta cần phải biết tận dụng thời gian, tự mình biết cống hiến, giúp đỡ người khác, phục vụ cho người khác, chăm sóc người khác, quan tâm đến xã hội. Tôi thường nói, những người bận rộn là người có thời gian nhiều nhất, những người cần cù là người có sức khỏe tốt nhất. Những người bận rộn vì họ biết quý trọng thời gian, sẽ biết tận dụng thời gian hợp lý, như vậy họ sẽ có thời gian. Một người lao động cần cù, sức khỏe của họ nhất định sẽ rất tốt. Nếu mình muốn có một cuộc sống vui vẻ khỏe mạnh, cần phải bận rộn, mong muốn trong cuộc sống của mình có thể tích được nhiều công đức và trí tuệ, lại càng cần phải bận rộn, dù có lúc không phải bận rộn vì chính mình. Thoạt đầu có vẻ bận rộn đến nỗi mình phải chịu thiệt thòi, thật không đáng. Dựa vào quan niệm của Phật giáo, cách nghĩ như vậy không chính xác. Quan niệm của chúng tôi là bận là vì chính bản thân mình. Cho dù cuộc đời này của bạn trong con mắt người khác xem ra không được gì cả, nhưng vẫn có được công đức. Đó chính là công đức của trí tuệ và phúc đức. Bận rộn trong công việc, ngay bản thân mình cũng trưởng thành, chứ không phải không có giá trị gì cả. Có được quan niệm như vậy, những người bận rộn sẽ cảm thấy bận mà vui, mệt mà hoan hỷ. Giống như người nông dân làm ruộng, họ cảm ơn đã có ruộng đất để trồng. Những người làm việc cũng sẽ cảm ơn cơ hội này. Nếu họ cảm thấy đủ tiền tiêu, nhà ở, xe hơi, về mặt vật chất không đáng lo ngại, tất cả đều rất vừa ý, thì họ có thể đi làm công ích, xử lý môi trường, làm công tác tiếp đón, quan tâm đến người khác. Khi đó họ sẽ cảm nhận được hương vị bận 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 và sự sung sướng của mệt mệt mệt. Tự tại trong công việc. Bận là vì chính bản thân mình mà bận. Cho dù cuộc đời này của bạn trong con mắt người khác xem ra không được gì cả, nhưng vẫn có được công đức. Đó chính là công đức của trí tuệ và phúc đức. Bận rộn trong công việc, ngay bản thân mình cũng trưởng thành, không phải là không có giá trị gì cả. Tạm biệt áp lực. Làm việc gì cũng cần có hiệu quả, nhưng không phải vì gấp rút theo đuổi hiệu quả. Thái độ khi đối diện với công việc phải tranh thủ nhưng không cần vội vàng. trong điều kiện thời gian có thể tận dụng, cần cân nhắc năng lực của mình, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Khi giải quyết sự việc bằng thái độ như vậy, sẽ không có những gánh nặng lớn, bởi sự vội vã sẽ không có tác dụng gì. Lo lắng, hoảng sợ, ưu sầu không những không giúp gì cho công việc, mà ngược lại còn gây thêm áp lực. Chạy đua với thời gian thường khiến thân thể và tâm lý chúng ta trở nên căng thẳng. Vì vậy, ta cần phải tập luyện thư giãn cho tâm hồn, học cách coi cuộc sống như là một công việc ưa thích, coi công việc như là sự thú vị của cuộc sống. Hưởng thụ công việc, hưởng thụ cuộc sống, cảm nhận được đây chính là hạnh phúc, tâm hồn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, không còn căng thẳng và áp lực. Ngoài ra, nếu đặt mục tiêu quá cao, tự mình sẽ cảm thấy áp lực, nhưng cần học được cách đối diện và hoàn thành chúng với tâm thái nhẹ nhàng. Ví dụ, có những người luôn luôn yêu cầu tôi phải hoàn thành được việc nào đó trong khoảng thời gian nhất định, nhưng tôi sẽ không cảm thấy đó là áp lực, mà coi nó như là sự mong đợi đối với mình. Vì vậy, khi nào bắt đầu làm, khi nào hoàn thành đều là việc của tôi, tự mình có thể khống chế được. Tôi cũng không lo mình có thể hoàn thành được không, bởi lo lắng là quá thừa. Giống như tàu hỏa chạy trên đường ray tiến lên phía trước, nếu dựa vào tốc độ cố định để tiến lên, nhất định sẽ đến được đích. Nếu đột nhiên có một chiếc xe tải đi nhầm vào đường giao nhau, đâm vào tàu là chuyện xui xẻo, nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi và hoàn toàn nằm ngoài ý muốn chủ quan của mình. Vì vậy, lo lắng trước sự việc xảy ra chẳng có tác dụng gì, bởi nó chỉ làm tăng thêm áp lực và tâm lý bất ổn trong khi tiến hành công việc. Làm thế nào để tháo gỡ những áp lực trong công việc? Điều quan trọng là trước khi làm cần có kế hoạch, đồng thời phải hiểu rõ thực lực bản thân, không được giả vờ như không biết hoặc đánh giá quá cao hay quá thấp bản thân. Nếu năng lực của mình không đủ, tri thức hạn chế nhưng mong muốn quá cao, thì bạn khó có thể hoàn thành công việc được giao, cuối cùng lại đổ lỗi do công việc quá vất vả. Ví dụ, tôi muốn trở thành một hòa thượng 100 điểm, nhưng năng lực chỉ đạt 60 điểm, cho dù có tận tâm tận lực, kết quả có thể vẫn không đạt được. Điều đó cũng không sao, bởi nó không phải là vấn đề tôi cần làm, mà là tôi không thể làm được. Vì vậy, việc mong đợi những cái phù hợp với mình là điều tốt. Áp lực như vậy sẽ khiến chúng ta có những biểu hiện tốt hơn. Nhưng nếu năng lực không thể hoàn thành được, chúng ta không nên cầu cạnh người khác, cũng không nên oán trách mình. Sau khi hiểu được điều này, chúng ta có thể giảm bớt nhiều áp lực. Nhưng bản tính con người vốn rất hay suy tính thiệt hơn, sợ thất bại, sợ không đuổi kịp tiến độ, sợ ngày mai sẽ xảy ra những việc mà mình không thể ngờ tới. Vì vậy không có cảm giác an toàn, trong lòng cũng không thể yên tâm. Trên thực tế, trong thế giới này có rất nhiều việc mà ta không thể điều khiển nổi. Ví như số mệnh không bao giờ có thể nắm bắt được, ngay cả một bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cũng không thể biết được. Vì vậy, không nên lo lắng, hãy gạt bỏ những âu lo vớ vẩn, tập trung vào những việc mình đang làm. Chỉ cần cố gắng tận tâm làm tốt công việc của mình thì có thể giảm bớt được những áp lực. Nhưng nếu như áp lực mà mình lo âu kia xảy ra thực thì làm thế nào? Lúc đó cần gạt công việc sang một bên, hãy để thân tâm thư giãn, nghỉ ngơi một lát. Nếu không, càng vội vã càng bận rộn, áp lực sẽ càng nhiều hơn. Thay đổi quan niệm, cách nhìn nhận, tiếp cận sự việc sẽ khiến tâm hồn trở nên mới mẻ, thư thái, giảm bớt áp lực với công việc. Tự tại trong công việc. Nếu như gặp những việc không thể giải quyết được, không thể bỏ được, hãy thử thay đổi cách làm. Ví dụ như bận đến tối tăm mặt mũi, có thể thử cách ngược lại. Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa từng bận như vậy. Đó chính là một kinh nghiệm hoàn toàn mới, rất vui, bận nhưng lại có ý nghĩa. Công việc nên tranh thủ chứ không nên vội. Tôi thường nói, làm việc cần tranh thủ chứ không cần nóng vội. chính là làm việc phải có hiệu quả. Mặc dù tốc độ cần phải nhanh, cần đuổi kịp tiến độ, nhưng thái độ và cách nghĩ không nên nóng vội. Có người khi đọc câu này cảm thấy tôi đang nói khoác, cho rằng đó là việc không thể làm được. Thực ra nếu có gan thử, thường xuyên luyện tập để cho tâm hồn mình trở nên vui vẻ, hòa thuận, không căng thẳng, điều này có thể làm được. Đương nhiên, thoải mái không phải là ăn chơi quá đà, không có việc gì làm. Cuộc sống đương nhiên cần có mục tiêu, công việc cũng cần có kế hoạch, hơn nữa cần có sự quyết tâm để thực hiện. Trong cuộc sống, nhất định sẽ có nhiều công việc đang đợi chúng ta hoàn thành. Vì vậy, cần lập ra kế hoạch và mục tiêu cho cuộc sống. Trách nhiệm của con người rất nhiều. Trong quan hệ giữa con người với con người với xã hội, con người với tự nhiên, cần gánh vác rất nhiều trách nhiệm, những việc cần làm cũng rất nhiều. Mỗi ngày, ngoài những công việc thường nhật cần phải làm, còn những việc khác sẽ phát sinh chia cắt thời gian vốn có của bạn. Cho dù là những con người bình thường, thì cũng đều có những vấn đề cần phải đối mặt. Con người không thể tách rời khỏi công việc. Công việc càng lý tưởng thì càng khó hoàn thành, nhưng bạn vẫn có thể sống rất vui vẻ. Nếu không, người này cần bạn chăm sóc, người kia lại cần bạn quan tâm. Việc này cần giải quyết ngay lập tức, việc kia cũng cần một thời gian giới hạn để hoàn thành. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống rất căng thẳng. Chúng ta có thể chọn không bị công việc thúc đẩy. Trước khi làm việc gì, cần phân rõ mức độ gấp gáp, lớn nhỏ trong ngoài, cần giải quyết những việc gần, gấp gáp, quan trọng, sau đó mới làm những công việc khác. Mặc dù mục tiêu cần phải xa rộng, nhưng khi bắt đầu công việc, nên bắt đầu từ chỗ gần, chỗ nhỏ. Mong muốn có thể giải quyết hết hàng ngàn công việc trong cùng một thời gian là không thể. Lấy ví dụ từ việc đọc sách, mỗi ngày cần đọc rất nhiều sách. Ngoài sách Phật học ra còn có sách cổ, sách hiện đại, sách ngoại ngữ. Số lượng sách cần đọc cả đời cũng không hết, làm thế nào đây? Với tôi, có những cuốn chỉ đọc qua một lần như cưỡi ngựa xem hoa, có những cuốn cần phải đọc kỹ, cần điều chỉnh dựa theo từng cách đọc. Một người chỉ có một đôi mắt, hai cái tai, hai tay, hai chân, muốn hoàn thành đồng thời nhiều việc trong một lúc là điều không thể. Vì vậy, cần phải tuân theo thứ tự, cần sắp xếp có trật tự, kế hoạch, hoàn thành từng công việc. Khi đó bạn sẽ không cảm thấy nôn nóng, tốc độ công việc sẽ nhanh hơn, lại có thể duy trì được trạng thái ung dung. Tự tại trong công việc. Chúng ta không nên để công việc thúc bách. Trước khi làm việc gì, cần xác định mức độ quan trọng cần thiết để giải quyết trước, sau đó mới làm các công việc khác. Làm việc và an tâm. Có những người trong cuộc sống đời thường, tâm hồn có thể thoải mái, nhưng khi đến nơi làm việc, tinh thần lại bất an. Có thể bạn không thích công việc đó, cũng có thể công việc quá nhiều và nặng nề, hoặc đồng nghiệp mang đến cho bạn những khó khăn, tâm trạng ngày hôm đó không được tốt. Cũng có thể buổi sáng thức dậy bạn hơi bị cảm lạnh, khi đến văn phòng thì đầu óc mê muội. Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn không thích môi trường làm việc. Nếu tìm đúng được nguyên nhân, vấn đề sẽ được xử lý dễ dàng. Nếu như trước khi đi làm, bạn lại vừa cãi nhau với chồng, vợ hoặc với người nào đó, điều này sẽ dễ giải quyết. Chỉ cần nghĩ rằng người đó không có ở đây, không cần thiết phải đem những áp lực của gia đình đến nơi làm việc. Nếu như việc bị ốm mang đến cho bạn sự phiền muộn, đau đầu, đau lưng, cơ thể suy yếu thì lại càng không nên khó chịu. Cần biết sức khỏe của mình vốn đã không tốt như vậy, không cần phải miễn cưỡng. Có thể niệm danh hiệu Phật A-di-đà để giữ yên ổn, hoặc có thể tự nhủ bản thân. Bây giờ mình đang bị cảm, không được dễ chịu. Chỉ cần tận tâm làm việc, chấp nhận cơ thể đang không thoải mái, lòng mình cũng sẽ không xuất hiện sự bất an. Nếu nguyên nhân là do những chuyện không hay với đồng sự của mình, bạn chỉ cần nghĩ, có thể anh ấy, cô ấy không được khỏe. Có thể hôm nay có những chuyện không hay với gia đình nhà người kia, có thể người đó có tâm sự. Hoặc có thể công việc không được thuận lợi, thế nên mới có vẻ mặt như vậy. Hoặc có thể tính cách của người này từ trước vẫn như vậy, chỉ cần gặp người đó sẽ khiến cho mọi người không dễ chịu. Hiểu được những hoàn cảnh khách quan, đó không phải là vấn đề của tôi, lẽ nào mình còn cảm thấy bất an? Thật ra, rất nhiều áp lực trong công việc đến yêu cầu lẫn nhau. Chúng ta yêu cầu người khác, gây ra những áp lực cho người khác. Người khác cũng yêu cầu chúng ta, cũng tạo cho ta áp lực. Một nguyên nhân khác, đó là sự so sánh. Sự so sánh giữa các đồng nghiệp và sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp với nhau. Nếu như đoàn thể không thể biểu hiện được những mặt tốt của họ, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt có thể sẽ bị thất bại. Chúng ta thường nhìn thấy môi trường công việc không khởi sắc, nhiều xí nghiệp đang đối diện với áp lực cạnh tranh một mất một còn. Trong trường hợp như thế, áp lực sẽ tự nhiên nhân rộng. Trong môi trường làm việc, việc có thể tĩnh tâm rất khó. Vậy làm thế nào để lòng mình được thanh thản, tự tại? Một là dốc hết khả năng có thể của bản thân, tự mình cố gắng trưởng thành, cố gắng để nắm nội dung và môi trường làm việc, sau đó mới mong thành thạo được. Điều này cũng giống như khi bạn sống cùng với người khác không hiểu bạn, bạn cần phải tìm hiểu người ta. Nếu mình là ông chủ, cần phải hiểu thương trường chính là chiến trường. Tình hình có thể thay đổi trong phút chốc, cần phải chấp nhận những điều bất thường trong kinh doanh. Tâm lý của chúng ta lúc nào cũng cần chuẩn bị để đón nhận những thử thách trắc trở, đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý đón nhận sự phát triển. Trắc trở và phát triển là hai mặt tất yếu trong cuộc sống. Thử thách không nhất định là xấu, cho dù luôn luôn gặp phải những trắc trở, cũng không nên cho rằng đó là mặt trái của sự việc. Nhờ khó khăn mà ta rút ra những bài học kinh nghiệm xương máu. Chúng ta chỉ xem trắc trở là một loại học phí đặc biệt cần đóng cho cuộc đời. Nếu sau khi đúc rút kinh nghiệm mà vẫn chưa có cách để giải quyết vấn đề, thì chỉ còn cách chấp nhận sự thật do nhân duyên của mình đã không tích đủ công đức. Khi đánh cầu với người khác, mình vẫn còn đang nghĩ quả cầu này có nên đỡ không? Kết quả chỉ trong nháy mắt, quả cầu đã bị người khác đỡ mất. Khi gặp tình huống như vậy, có người sẽ trách mình quá tồi, tay chân và đầu óc phản ứng quá chậm. Nếu bẩm sinh mình đã như vậy, cần phải nghĩ cách thay đổi. Thay đổi chính là việc tìm ra con đường mới, lối thoát mới. Vì thế tôi khuyên các bạn, hãy thử thay đổi vị trí, cương vị khác để nhìn nhận, đánh giá, xử lý công việc. Nhưng cũng có người không quan tâm đến đúng sai, chỉ biết dốc hết sức mình để vươn lên, mù quáng vượt lên, vượt đến khi sức đầu mẻ tráng, cố gắng đánh đổi một mất một còn, nên cuối cùng vẫn không thành công. Tính cách lỗ mãng, chỉ biết tiến mà không biết lùi là khiếm khuyết lớn nhất của con người. Tự tại trong công việc. Chúng ta cần phải hiểu được khả năng của mình, biết được nhân duyên, thời gian, hoàn cảnh của chính mình, xem xét việc đó có nên làm không, có thể làm được không. Hiểu rõ được chính mình cũng chính là hiểu rõ được nhân và duyên, như vậy sẽ cảm thấy yên tâm trong công việc. Làm việc và nghỉ ngơi. Mấy năm gần đây, một số người đề xướng và coi trọng cuộc sống nhàn rỗi. Họ cho rằng không nên quá chăm chỉ, không nên dồn toàn lực vào công việc đến mức phải hy sinh tất cả để đánh đổi lấy tiền bạc, vì như vậy sẽ đánh mất sự yên ổn trong tâm hồn. Chúng ta có thể xác định được hai loại người trong xã hội. Một là quá tham lam, mong muốn và theo đuổi sự thành công, mong muốn kiếm tiền, ham muốn sao cho mình không ngừng vươn xa hơn nữa. Còn loại người thứ hai, sống không có mục đích, không có chí tiến thủ. Nhưng chúng ta cần nhận thức rõ rằng, có người mới được ít đã thấy đủ. có người biết đủ và cảm thấy vui vẻ. Đây là hai dạng người không giống nhau. Người được ít mà thấy đủ, chính là người chỉ cần được chút ít đã xem là đủ. Người biết đủ cảm thấy vui vẻ, chính là người có nhiều cũng cảm thấy đủ, có ít cũng cảm thấy đủ. Có được nhiều thì càng tốt, có được ít cũng không sao. Họ không để mình cảm thấy đau khổ, không làm tổn hại đến người khác. Đó chính là biết đủ sẽ cảm thấy vui vẻ, tri túc. Được ít thấy đủ chính là người không có chí tiến thủ. Ví dụ, hôm nay đọc được một cuốn sách chuyên ngành nào đó, họ không muốn xem những cuốn khác, như vậy là không được. Bởi có những cuốn có thể xem lướt, có cuốn cần xem kỹ, không thể nói chỉ cần xem một cuốn là đủ. Thông qua những cuốn sách có thể nâng cao được năng lực và tri thức chuyên ngành là điều mà mãi mãi không có giới hạn. Nếu một người lao đầu vào kiếm tiền, không chừa thủ đoạn nào để theo đuổi thành công và tài phúc mà không biết dừng nghỉ, lúc nào cũng tâm niệm rằng mình có thể trở thành người giàu có nhất ở một nơi nào đó, một khu vực nào đó, một đất nước, trên thế giới. Mong muốn như vậy mãi mãi không có giới hạn. Theo đuổi những chân trời viễn mộng khiến ta rất đau khổ, rất căng thẳng. Bởi vì khi đã giành được nó, ta lại sợ sẽ mất đi. Sau khi mất đi thì lại muốn giành được nó. Cũng gần giống như việc đánh bạc, mong muốn tất cả những đồng tiền ở túi kẻ khác là tiền của mình. Bị thua lại mong thắng, thắng được rồi lại muốn thắng nữa, không bao giờ biết thỏa mãn. Muốn có cuộc sống vui vẻ, chúng ta phải biết được sự đầy đủ, biết tri túc. Tri túc là tiền đề cho sự thanh thản của tâm hồn, tiền đề cho một cuộc sống hạnh phúc. Hơn nữa, chúng ta cũng cần biết hưởng thụ nhàn rỗi một cách thích hợp. Mỗi ngày cần có không gian thích hợp cho đầu óc được nghỉ ngơi thoải mái. Với một số người, dù đầu óc đang nghỉ ngơi nhưng cơ thể vẫn vận động. Tuy nhiên, nếu cơ thể được nghỉ ngơi nhưng đầu óc vẫn chưa được nghỉ, thì đó không phải là sự nhàn rỗi đích thực. Chúng ta cần phải để đầu óc được thoải mái, để cho dây thần kinh não được nghỉ ngơi. Ví dụ, khi uống trà, hãy biết thưởng thức không khí nhẹ nhàng của hương vị trà. Hoặc cùng với bạn bè khắp bốn phương bàn luận về những chuyện trên trời dưới đất mà không cần phải suy nghĩ gì, để cho đầu óc và cơ thể được thoải mái. Nghỉ ngơi không đồng nghĩa với ngủ. Người phương Tây thích đi tới các quán cà phê, họ không phải đến đó để ngủ mà để thưởng thức sự nhàn rỗi. Lúc đó đầu óc họ sẽ rất thoải mái, cơ thể họ cũng như đang ngủ. Vì vậy, đó không phải là lười biếng, mà đó là họ đang từng bước điều chỉnh tâm lý của chính mình. Có một số người Trung Quốc rất thích tham gia những hoạt động nghệ thuật, thường xuyên ngồi ở các quán trà, mỗi lần uống trà cũng mất đến mấy tiếng đồng hồ. Sự nhàn rỗi cũng cần phải đem lại những điều tốt. Ngồi trong quán uống trà triền miên sẽ tạo ra buồn chán. Trước đây ở Trung Quốc đại lục, một số người có thói quen chơi chim suốt ngày. Buổi sáng tất bật với chuyện chăm sóc chim, tiếp theo ngâm mình trong các quán trà, buổi tối về nhà ngủ. Đối với xã hội, đó là sự lãng phí lớn. Một số người khi làm việc thì lao đầu vào công việc, khi uống trà thì chỉ uống một mạch. Điều này cũng cần phải điều chỉnh. Chúng ta nên tập cho mình một thái độ làm việc và nghỉ ngơi thư thái, thoải mái, chuyên tâm và hết mình. Xem công việc là một hình thức khác của nghỉ ngơi. Ngược lại, nghỉ ngơi cũng là một nghệ thuật làm việc. Phải nghỉ ngơi và làm việc bằng trái tim tĩnh lặng. Tự tại trong công việc. Muốn có một cuộc sống thanh nhàn hạnh phúc, chúng ta cần phải tri túc. Người biết đủ chính là người hạnh phúc.